Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài tường thuật về những biến cố cuối cùng của chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin León, Mexico. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ước mong giáo hội công giáo tại Mexico được hưởng sự tự do tôn giáo cách rộng rãi hơn. Sau khi cùng với Đức Thánh Cha cử hành giờ kinh phụng vụ vào chiều Chủ nhật 25 tháng 3 vừa qua, với các giám mục Mexico và các giám mục đại diện các hội đồng giám mục châu Mỹ Latin tại nhà thờ chính tòa León, nhà thờ mẹ của hơn 2 triệu 500.000 tín hữu công giáo thuộc tổng giáo phận León, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone đã chủ tọa bữa cơm tối đặc biệt để mừng kỷ niệm 20 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và quốc gia Mexico. Tổng thống Mexico và 3 vị bộ trưởng đã tham dự bữa cơm tối này. Phát biểu trong dịp này, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã mong ước sao cho quyền tự do tôn giáo được nhìn nhận và được bảo đảm nhiều hơn nữa cho giáo hội tại Mexico trong khuôn khổ luật pháp quốc gia Mexico. Trong khung cảnh chuẩn bị bầu cử Tổng thống Mexico vào tháng 7 tới đây, và trong cuộc thảo luận về việc canh tân điều khoản 24 của Hiến pháp, mở ra cho giáo hội công giáo được hưởng nhiều khoản rộng tự do hơn, như được sử dụng dễ dàng hơn các phương tiện truyền thông xã hội, được tổ chức những cử hành tôn giáo bên ngoài xã hội, và nhất là được giảng dạy giáo lý trong các học đường. Trong bầu khí thân hữu đó, Đức Hồng Y Bertone đã nhắc lại trách nhiệm chung của nhà nước và của giáo hội, dù với sứ mạng khác nhau, là duy trì và bảo vệ những quyền lợi căn bản của con người. Trong đó nổi bật nhất là quyền con người được tự do đi tìm sự thật và tuyên xưng những sắc tín tôn giáo của mình, trong nơi riêng tư cũng như tại những nơi công cộng. Hệ thống tư pháp cụ thể của một quốc gia phải nhìn nhận và bảo đảm cho có sự tôn trọng đối với quyền này. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng phát biểu về việc thực thi chính trị như sau. Giáo hội không ngừng khuyến khích mỗi người, ngõ hầu hoạt động chính trị, được trở nên một trách vụ đáng khuyến khích và vô vị lợi để phục vụ cho mọi công dân. Ước gì hoạt động chính trị không bị biến thành cuộc tranh giành quyền hành, hay trở thành một cuộc áp đặt một ý thức hệ cứng nhắc, dẫn đưa nhiều thành phần dân chúng đến thái độ quá khích. Ngài công nhận giáo hội công giáo đã phải mang lấy vài bóng tối khi thi hành sứ mạng của mình, nhưng những bóng tối đó không làm mờ đi sự chiếu sáng của tin mừng Chúa. Tin mừng này luôn hiện diện, thanh tẩy và hướng dẫn bước đường chúng ta, nhờ qua việc tươi trẻ hóa đức tin mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không ngừng mời gọi mọi thành phần giáo hội thực hiện. Được biết, trước đó, trong cuộc tiếp xúc riêng với bà Patricia Espinosa, Ngoại trưởng Mexico, hôm thứ Bảy 24 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone cũng đã trao đổi về quyền tự do tôn giáo. Một quyền cần được hiểu một cách rộng rãi hơn là quyền tự do làm việc phụng tự tôn giáo. Tin Hoa Kỳ. Diễn biến mới trong cuộc đấu tranh giành tự do tín ngưỡng tại Hoa Kỳ. Những nỗ lực xoa dịu giới cử tri công giáo của chính quyền Obama mới đây, đặc biệt bản thông cáo công bố vội vàng vào cuối chiều thứ Sáu trước ngày lễ kính Thánh Patrick, đã không đưa lại kết quả mong muốn cho chính quyền. Nhiều chiến dịch vận động quần chúng, từ biểu tình cho tới cầu nguyện tập thể, đã được các đoàn thể giáo dân và hàng giáo phẩm công bố để bảo vệ sự tự do tín ngưỡng. Chiến dịch xoay quanh đề tài cầu nguyện cho tự do tôn giáo, đồng thời tạo nên một tiếng nói rõ ràng và thống nhất để bảo vệ quyền lương tâm trong giờ phút quyết định lịch sử của đất nước. Thứ Sáu ngày 23 tháng 3 này, 120 cuộc biểu tình do Liên đoàn Hành động Phò Sự Sống được tổ chức trên nhiều thành phố lớn của hầu hết các tiểu bang. Khởi đầu, Liên đoàn chỉ hy vọng sẽ tổ chức biểu tình tại 50 di tích lịch sử và các cơ sở liên bang mà thôi. Nhưng sau khi tin tức được loan ra, thì nhiều đoàn thể công giáo đã nhập cuộc và ghi danh, và chỉ trong vòng có 2 tuần lễ, số địa điểm đã tăng lên đến 120. Giám đốc điều hành liên đoàn, ông Eric Schneider, hôm 20 tháng 3 vừa qua đã nói rằng, tôi không thể tin được. Tôi nhận được điện thoại từ người dân khắp nơi trên đất nước. Nhiều thành phố và thị trấn mới đã được ghi thêm vào chương trình biểu tình mỗi ngày. Trước lúc cuối tuần, chúng tôi chỉ mới có 110 thành phố. Vào ngày Chủ nhật thì con số đã tăng lên đến 120 và còn thêm nữa. Ông Eric Schneider còn nói thêm rằng, số lượng bài đăng trên các blog, những câu chuyện kể và các cuộc đàm luận trên Facebook là những dấu hiệu cho thấy sự quan tâm của dân chúng đã lên rất cao. Dựa trên các dấu hiệu của cả 2 phương tiện truyền thông Internet và truyền thông truyền thống, ông hy vọng số người tham dự có thể đạt tới số hàng chục ngàn. Hôm thứ Sáu, ngày 23 tháng 3 vừa qua, cũng là ngày kỷ niệm lời phát biểu bất hủ của ông Patrick Henry, từng là khẩu hiệu cho tinh thần cách mạng của người Mỹ từ năm 1775 cho đến nay. Đó là câu nói, cho tôi tự do hoặc tôi thà chết. Ngoài các hoạt động của các đoàn thể giáo dân, Hàng Giáo Phẩm Hoa Kỳ cũng bắt đầu một chương trình giáo dục đại chúng, khởi đầu bằng một chương trình cầu nguyện. Hội đồng các giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi mọi người công giáo và tất cả những người có đức tin trên toàn quốc thực hiện một ngày cầu nguyện và ăn chay cho tự do tôn giáo và bảo vệ lương tâm vào ngày 30 tháng 3. Các giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, cầu nguyện là nguồn gốc tối hậu của sức mạnh của chúng ta. Không có Thiên Chúa, chúng ta không thể làm gì, nhưng với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể. Các vị giám mục Hoa Kỳ cũng kêu gọi mọi người hiệp thông với Hàng Giáo Phẩm trong lời cầu nguyện và đền tội cho các nhà lãnh đạo của chúng ta để bảo vệ đầy đủ quyền tự do tối thượng là tự do tôn giáo. Và như vậy không chỉ là bảo vệ pháp luật và phong tục, nhưng còn bảo vệ cái nguồn gốc của các truyền thống vĩ đại của chúng ta. Cuộc tranh luận về các quy tắc ngừa phá thai đã gia tăng cường độ trong những tuần gần đây, sau khi Nhà Trắng thông báo hôm 20 tháng Giêng là sẽ áp dụng mà không hề có thay đổi nào về sắc lệnh được Bộ Y tế và Nhân sinh đề nghị vào tháng 11 năm ngoái. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào tháng 11 năm ngoái, sau khi đưa ra đề nghị và thu thập ý kiến, ông Obama, Tổng thống Hoa Kỳ, đã gặp riêng Đức Hồng Y Dolan và long trọng hứa hẹn rằng ông sẽ không làm gì để cản trở công việc của giáo hội trong việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục và từ thiện, và rằng ông coi việc bảo vệ lương tâm là một nhiệm vụ thiêng liêng. Đức Hồng Y Dolan cho biết, ngài đã cảm thấy rất ấn tượng với vị tổng thống tại phòng bầu dục. Ngài đã rời cuộc họp với một cảm giác yên tâm. Trong những tháng kế tiếp, chính quyền và phe cấp tiến đã âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh truyền thông ồ ạt, trong khi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và các giới công giáo đặt niềm tin vào lời hứa của vị lãnh đạo quốc gia, nhẫn nại đóng góp ý kiến cho chính quyền và chờ đợi. Khi bà Bộ trưởng Sebelius công bố các quy định sau cùng hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Dolan nói rằng ngài đã bị sốc và rõ ràng cảm thấy bị phản bội. Đối với giáo hội, nhà nước lấy quyền mà quyết định thế nào mới thực sự là một công việc mục vụ của giáo hội, là một sự xâm phạm. Lập tức các cơ quan truyền thông của phe ông Obama cáo buộc các giám mục là phát động một cuộc chiến tranh chống lại phụ nữ, và trình bày các lập luận của ông Obama như là một cuộc tranh luận về quyền xâm phạm vào các lợi ích phòng bệnh. Động thái của chính phủ rõ ràng là một hành vi lường gạt. Nhiều tôn giáo và hàng ngàn học giả đã lên tiếng ủng hộ giáo hội Công giáo và gọi quyết định của ông Obama là một sai lầm. Đức Hồng Y Dolan cho biết rằng mục tiêu chính của cuộc tranh đấu không phải là vì vấn đề kiểm soát sinh sản của chính quyền, mà chính là vì chính quyền đã đặt để một định nghĩa rất hẹp hòi, thế nào là tôn giáo. Ngài nói, giáo hội không ép buộc bất cứ ai phải làm điều gì, nhưng vấn đề ở đây là giáo hội đang bị ép buộc bởi một sắc lệnh của chính phủ liên bang, đòi hỏi những tín hữu và một số các cơ quan của giáo hội phải hành động trái nghịch với giáo huấn của giáo hội. Tin Roma. Đức Thánh Cha có thể sẽ đi thăm Liban vào tháng 9 tới đây. Theo tin từ Đức Gregorio Đệ Tam Laham, thượng phụ giáo chủ giáo hội Menkit Hy Lạp, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ có thể đến thăm Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 9 tới đây, với mục đích cổ võ sự nghiệp nhất Kitô. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm Liban. Đặc biệt vào ngày 16 tháng 9, trong một thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ công bố văn kiện hậu thượng hội đồng giám mục về những người Kitô tại Trung Đông. Được biết, khóa họp của thượng hội đồng giám mục Trung Đông đã diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2010. Người ta còn nhớ trước đây Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã đến thăm Liban hai ngày, mùng 10 và 11 vào tháng 5 năm 1997. Lúc đó Đức John Paul Đệ Nhị đã ký và công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về Liban có tựa đề Niềm hy vọng cho Liban. Tin Hà Nội, Việt Nam. Tu hội truyền tin Hà Nội mừng lễ Quan Thầy. Sáng hôm 25 tháng 3 vừa qua, đại lễ truyền tin cho Đức Maria, tu đoàn tông đồ truyền tin nam và tu đoàn truyền tin truyền giáo nữ đã cùng tổ chức thánh lễ Quan Thầy tại nhà thờ giáo xứ Bình Cách, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Hiện diện trong thánh lễ gồm có quý cha Phêrô Đặng Xuân Thành, giáo sư Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, kiêm đặc trách các dòng tu trong Tổng giáo phận Hà Nội, chủ tế, các linh mục thuộc tu đoàn tông đồ truyền tin cùng đồng tế, các tu sĩ nam nữ thuộc hai tu hội, quý tu sĩ khách mời và nhiều anh chị em giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, cha Phêrô Đặng Xuân Thành đã mời gọi quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ của hai tu đoàn hãy cầu nguyện thật sốt sắng để xin Chúa ban ơn cho mỗi người được lãnh nhận bài học cao quý mà Đức Mẹ Maria đã lãnh nhận qua việc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa làm người. Được biết, hai tu hội đời, tu đoàn tông đồ truyền tin nam và tu đoàn truyền tin truyền giáo nữ do cùng một vị sáng lập là Đức Cố Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tùng. Cuối thánh lễ, cha An Tôn Trần Cao Tích đã ngỏ lời cảm ơn quý cha, quý tu sĩ và quý cộng đoàn đến chung vui với tu hội trong ngày bổn mạng. Đồng thời, cha cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để mỗi thành viên trong tu hội luôn kiên trì và hăng say trong việc phục vụ cánh đồng truyền giáo của giáo hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về những biến cố cuối cùng của chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 do Hoàng Minh và Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong khi quý vị theo dõi chương trình tường thuật này, thì Đức Thánh Cha đã kết thúc chuyến thăm 6 ngày tại hai quốc gia Mexico và Cuba, và cũng đã về đến Roma bằng yên. Trong chương trình phát thanh này, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi những biến cố cuối cùng của chuyến viếng thăm Cuba, dựa theo bài viết của Linh Tiến Khải. cùng với vài chi tiết từ hãng tin Abic. Theo nguồn tin Abic, thì trước khi rời tòa sứ thần ra phi trường về lại Roma vào chiều thứ Tư 28 tháng 3, Đức Thánh Cha đã gặp riêng cụ chủ tịch Fidel Castro, hiện đã 84 tuổi, tại tòa sứ thần tòa thánh trong vòng 30 phút. Được biết, cựu chủ tịch Fidel Castro đã có hai lần gặp gỡ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị vào năm 1996 tại Vatican và lần thứ hai vào năm 1998 khi Đức Gioan Paolo đệ nhị đến thăm Cuba. Vào hôm 28 tháng 3 vừa qua là lần gặp đầu tiên giữa Đức Benedicto XVI và ông Fidel Castro, người cha già của cuộc cách mạng Cuba. Cựu chủ tịch Fidel Castro đã nắm quyền cai trị Cuba từ năm 1976 cho đến năm 2006, là năm ông tạm thời nhường quyền lãnh đạo cho em mình là Raúl Castro. Tháng 2 năm 2008, ông Fidel Castro chính thức và dứt khoát nhường quyền lãnh đạo cho người em là Raúl Castro. Thứ Tư 28 tháng 3 2012 là ngày cuối cùng trong chuyến Đức Thánh Cha Benedicto XVI viếng thăm Cuba 2 ngày. Ngài đã chỉ có một sinh hoạt duy nhất là chủ sự thánh lễ tại quảng trường cách mạng trong thủ đô La Habana trước khi từ dạo Cuba vào ban chiều để về Roma. Như trong bài tường thuật hôm qua, sáng thứ Ba 27 tháng 3, Đức Thánh Cha rời Santiago de Cuba sau những giây phút kính viếng Đức Mẹ tại đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bộ mạng Cuba, để lên thủ đô La Habana, địa điểm viếng thăm thứ hai của chuyến viếng thăm Cuba. Máy bay đã cất cánh rời Santiago de Cuba lúc 10 giờ rưỡi sáng và tới phi trường quốc tế Jose Marti của thủ đô La Habana sau 1 giờ rưỡi bay. Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Ortega y Alamino tiếp đón tận chân thang máy bay, và Đức Hồng Y giới thiệu với Đức Thánh Cha các giới chức chính quyền địa phương. Hiện diện tại phi trường có mấy trăm trẻ em và các cao đoàn hát chào mừng Đức Thánh Cha. Thành phố La Habana do ông Diego Velázquez thành lập năm 1514. Với biến cố người Tây Ban Nha chinh phục Mexico và Peru, La Habana trở thành hải cảng quan trọng nhất của châu Mỹ, vì có các tàu hàng chở bạc về Tây Ban Nha. Năm 1555, thành phố bị người Pháp đảo Cos cướp phá, và năm 1762 bị người Anh chiếm đóng 11 tháng. Sau đó thành phố được củng cố đứng hàng đầu bên tầng thế giới. Từ năm 1607, La Habana là thủ đô của Cuba, và với gần 4 triệu dân cư, hiện nay nó là thành phố lớn nhất vùng quần đảo Caribbean. La Habana cũng là trung tâm của ngành kỹ nghệ luyện kim, làm thuốc xì gà, lọc dầu hỏa, v.v., và có các tàu đánh cá lớn. Thành phố bị ô nhiễm trầm trọng, không có hệ thống thiêu hủy rác, thiếu nước trong lành, và phân nửa nhà cửa rơi vào tình trạng rất tồi tệ, khiến hàng năm có 300 dinh thự bị sập. Khu phố nổi tiếng nhất là khu phố cổ, có các nhà xây thời thuộc địa, và từ năm 1982, nó được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc cho vào danh sách gia tài của nhân loại. Tại đây có các lâu đài El Morro và La Cabaña, các dinh thự kỷ niệm cách mạng, bao gồm cả viện bảo tàng và đài tưởng niệm Jose Marti, cũng như các hàng quán và nơi sinh hoạt đêm với nhạc phi châu Cuba thuộc thập niên 1950. Tòa thị chính và viện bảo tàng Ernest Hemingway, nơi nhà văn Mỹ đã sống và sáng tác tiểu thuyết trong 20 năm. Trong số các nhà thờ nổi tiếng trong thủ đô La Habana, có nhà thờ Đức Bà Vân Côi, xây vào năm 1720. Nhà nguyện Carmelite xây năm 1828, nhà thờ và tu viện thánh Francisco thành Assisi xây năm 1608, hiện biến thành phòng hòa nhạc và viện bảo tàng, nhà thờ và tu viện thánh Clara, nhưng từ năm 1920 không còn là tu viện nữa, nhà thờ giáo xứ Chúa Thánh Thần xây năm 1640, đây là nhà thờ cổ xưa nhất trong thủ đô, nhà thờ và tu viện Đức Bà Mercy xây năm 1755, và nhà thờ Thánh Thiên Thần Bản Mệnh. Tổng giáo phận San Cristobal La Habana được thành lập năm 1787, rộng hơn 7.500 cây số vuông, có gần 4 triệu dân, trong đó có hơn 2.800.000 tín hữu Công giáo, bao gồm 107 giáo xứ với 44 linh mục triều và 101 linh mục dòng, 135 tu huynh, 265 nữ tu, 15 đại chúng sinh và 24 phó tế vĩnh viễn. Giáo hội điều khiển 2 học viện giáo dục và 6 cơ sở bác ái xã hội.
Từ phi trường quốc tế La Habana, Đức Thánh Cha đã đi xe về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 18 cây số để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát trước khi đến viếng thăm xã giao chủ tịch Raúl Castro tại dinh cách mạng vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ ba ngày 27 tháng 3. Đức Thánh Cha và chủ tịch Castro đã hội kiến riêng trong vòng 45 phút. Trong cuộc họp báo sau đó, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết cuộc hội kiến đã diễn ra trong bầu khí rất thanh thản và thân tình. Tuy không ai biết chi tiết nội dung cuộc nói chuyện, nhưng cha Lombardi nói hai bên đã đề cập tới điều kiện sống hiện nay của nhân dân Cuba và tình hình trong nước. Đức Thánh Cha đã bày tỏ mong ước giáo hội có thể tham gia vào cuộc sống xã hội một cách tích cực hơn, cũng như diễn tả lòng tin một cách tràn đầy hơn. Đức Thánh Cha cũng yêu cầu Chủ tịch Raúl Castro tuyên bố ngày thứ Sáu tuần thánh là ngày lễ nghỉ trên toàn quốc vì nó là ngày nền tảng trong truyền thống tôn giáo của người dân Cuba, y như cách đây 14 năm, Đức Gioan Phaolô II đã xin Chủ tịch Fidel Castro tuyên bố lễ Giáng sinh là lễ nghỉ toàn quốc và đã được chấp nhận ngay trong năm đó. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã cùng Chủ tịch Raúl Castro ra chào đại diện giới truyền thông ở bên ngoài dinh, rồi Đức Thánh Cha lên xe về tòa sứ thần tòa thánh, cách đó 4 cây số để dùng bữa tối và qua đêm tại đây. Trong cuộc họp báo ban chiều, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cũng tiết lộ một chi tiết liên quan tới thánh lễ riêng Đức Thánh Cha dâng trong nhà nguyện chủng viện Santiago sáng thứ ba. Tham dự thánh lễ có khoảng 10 nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta, trong đó có nữ tu Teresa Keketa, người Ấn Độ. Như thói quen của các nữ tu thừa sai bác ái khi khấn trọng, các chị chọn một linh mục để hàng ngày cầu nguyện cách riêng cho vị ấy. Cách đây 20 năm, khi vĩnh khấn, chị Keketa cũng đã chọn cầu nguyện cho một vị linh mục. Vị linh mục đó là Đức Hồng Y Ratzinger. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Santiago đã giới thiệu chị với Đức Thánh Cha và chị đã choàng một vòng hoa lên cổ ngài để tỏ lòng quý mến. Đức Thánh Cha đã rất cảm động gặp người mỗi ngày đã liên lỉ cầu nguyện cho ngài trong suốt 20 năm qua. Ngoài ra, có một ca đoàn gồm 20 thiếu nhi đã hát mừng Đức Thánh Cha và chụp hình lưu niệm với ngài khi Đức Thánh Cha rời chủng viện.
Sang ngày thứ Tư 28 tháng 3, ngày cuối cùng Đức Thánh Cha viếng thăm Cuba, lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã đi xe bọc kính rời tòa sứ thần đến quảng trường cách mạng La Habana, cách đó 4 km để chủ sự thánh lễ cho các tín hữu. Quảng trường cách mạng mang tên George Marti là nơi biểu tượng của Cuba. Rất rộng, có thể chứa tới 600.000 người, và là nơi đã diễn ra biết bao nhiêu cuộc tụ họp của người dân thủ đô. Ông George Martin, sinh năm 1853, là một nhà báo kiêm thi sĩ và là người hoạt động chống lại sự chiếm đóng Cuba của Tây Ban Nha. Ông Antonio Tejero, đặc trách giới trẻ của Tổng giáo phận La Habana, cho biết tối thứ Ba có hàng chục ngàn người trẻ đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện suốt đêm trong nhà thờ chính tòa, rồi từ sáng sớm đã rước ảnh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng đi ngang qua các giáo xứ, cùng nhập đoàn với giáo dân đi bộ tiến về quảng trường cách mạng để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự. Thánh lễ đã bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. Cùng đồng tế trong thánh lễ với Đức Thánh Cha có các hồng y và các giám mục Cuba, đoàn tùy tùng, các hồng y giám mục khách và hàng trăm linh mục. Bàn thờ dựng trên khán đài cao có bao lơn màu xanh tượng Đức Mẹ Bác Ái Mộ Đồng, mặc áo thêu màu trắng, được đặt phía bên dưới bàn thờ. Phần thánh ca do một ban nhạc và mấy trăm ca viên mặc đồng phục màu tím đảm trách. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diện ý nghĩa của các bài đọc. Ngài nêu bật lòng can đảm của ba thiếu niên trong sách Daniel, thà chết chứ không phản bội đức tin và bất trung với Thiên Chúa, cũng như lời Chúa Giêsu mời gọi sống trong chân lý để được thực sự tự do. Rồi Đức Thánh Cha giải thích bài phúc âm của Ngài như sau. Trong phúc âm, Đức Giêsu tự mặc khải như là con Thiên Chúa, đứng cứu thế, người duy nhất có thể chỉ cho thấy chân lý và cho ban sự thật đích thực. Giáo huấn của người khơi dậy sự kháng cự và lo âu giữa những người nói chuyện với người. Người tố cáo họ muốn tìm cái chết của người, nhưng khuyến khích họ tin và ở lại trong lời người để hiểu biết sự thật. Thật thế, sự thật là một khát vọng của con người, và việc tìm kiếm nó luôn luôn giả thiết việc tập thành tự do đích thực. Nhưng nhiều người thích các lối tắt để tránh nhiệm vụ ấy. Một vài người như quan Pilato cười nhạo khả năng hiểu biết sự thật, bằng cách tuyên bố con người không có khả năng đạt tới đó, hay từ chối rằng có một sự thật cho tất cả mọi người. Thái độ này cũng như trường hợp của khuynh hướng hoài nghi và chủ trương tương đối thay đổi con tim của họ, khiến cho họ trở thành lạnh nhạt, lão đảo, xa cách các người khác và khép kín co cụm trong chính mình. Đằng khác, cũng có những người giải thích sai việc tìm kiếm chân lý, dẫn đưa họ tới chỗ vô lý và cuồng tín. Vì thế, họ khép kín trong sự thật của họ và tìm áp đặt nó trên người khác. Họ như những người vụ lề luật, mù quáng khi thấy Đức Giêsu bị đánh đập chảy máu, thì điên loạn kêu lên, đóng đinh nó vào thập giá. Thật ra, ai hành động một cách vô lý thì không thể là môn đệ Đức Giêsu. Đức tin và lý trí cần thiết và bổ túc cho nhau trong việc tìm kiếm chân lý. Thiên Chúa đã dựng nên con người với một ơn gọi bẩm sinh, tin vào chân lý, và vì thế người ban cho nó lý trí. Mọi người đều phải dò xét sự thật và lựa chọn nó khi tìm ra nó, cả khi có phải đương đầu với các hy sinh đi nữa.
Đức Thánh Cha nói thêm về sự thật như sau. Ngoài ra, sự thật về con người là một giả thiết không thể né tránh được để đạt tới sự tự do, bởi vì trong nó, chúng ta khám phá ra các nền tảng của một luân lý đạo đức mà tất cả mọi người đều có thể đối chiếu, và nó chứa đựng các công thức rõ ràng, chính xác, liên quan tới sự sống và cái chết, các nhiệm vụ và các bổn phận, hôn nhân, gia đình và xã hội, nói cho cùng liên quan tới phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Gia tài luân lý đạo đức ấy là điều có thể làm xích lại gần nhau mọi nền văn hóa, các dân tộc và các tôn giáo, các chính quyền và các công dân với nhau và các người tin nơi Chúa Kitô và những kẻ không tin người. Khi nêu cao các giá trị nâng đỡ luân lý đạo đức, Kitô giáo không áp đặt nhưng đề nghị lời Chúa Kitô mời gọi hiểu biết sự thật khiến cho con người được tự do. Tín hữu được mời gọi cống hiến kho tàng đó cho các người đồng thời như Chúa đã làm, cả khi có cảm thấy sự khước từ và thập giá đi nữa. Anh chị em thân mến! Đừng ngần ngại theo Chúa Giêsu Kitô, nơi người chúng ta tìm ra sự thật về Thiên Chúa và con người. Người giúp chúng ta đánh bại các ích kỷ của chúng ta, ra khỏi các tham vọng và chiến thắng điều áp bức chúng ta. Ai làm điều ác, ai phạm tội thì làm nô lệ của tội lỗi và sẽ không bao giờ đạt được sự tự do. Chỉ khi khước từ thù hận và con tim chai cứng mù lòa của mình, chúng ta mới tự do và một cuộc sống mới sẽ nảy mầm trong chúng ta. Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Nơi người, chúng ta tìm thấy sự tự do tràn đầy và ánh sáng, giúp hiểu thực tại một cách sâu xa và biến đổi nó với sức mạnh canh tân của tình yêu. giáo hội sống để làm cho người khác tham dự vào điều duy nhất giáo hội có, đó là Chúa Kitô, niềm hy vọng vinh quang. Để có thể chu toàn nhiệm vụ ấy, giáo hội phải dựa trên sự tự do tôn giáo nòng cốt, bao gồm việc có thể loan báo và cử hành công khai đức tin, chuyển tiếp cho người khác sứ điệp tình yêu hòa giải và hòa bình mà Chúa Giêsu đem đến cho thế giới. Đức Thánh Cha nhận định về tình hình tại Cuba hiện nay như sau. Cần thừa nhận với niềm vui rằng tại Cuba có nhiều bước tiến được làm để giáo hội chu toàn sứ mệnh không thể tránh né được của mình là công khai loan báo đức tin. Tuy nhiên, cần tiếp tục và tôi muốn khích lệ chính quyền quốc gia củng cố những gì đạt được và tiếp tục trên con đường phục vụ thiện ích chung của toàn xã hội Cuba. Quyền tự do tôn giáo trong chiều kích cá nhân cũng như trong chiều kích cộng đoàn biểu lộ sự hiệp nhất của bản vị con người, vừa là công dân vừa là tín hữu. Cũng là điều hợp pháp việc các tín hữu góp phần xây dựng xã hội. Việc củng cố nó khiến cho đời sống chung được vững chãi, dưỡng nuôi hy vọng vào một thế giới tốt lành hơn, tạo ra các điều kiện thuận lợi cho hòa bình và phát triển hòa hợp, đồng thời thiết lập các nền móng vững chắc, bảo đảm các quyền của các thế hệ tương lai.
Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng như sau. Khi giáo hội như bậc quyền tự do tôn giáo, giáo hội không đòi hỏi đặc ân nào, nhưng chỉ yêu sách trung thành với sứ mệnh mà đấng sáng lập là Chúa Kitô đã giao phó cho mình. Vì ý thức rằng nơi đâu có Chúa Kitô hiện diện thì ở đó con người lớn lên trong nhân bản và tìm thấy sự vững vàng của nó. Chính vì thế, giáo hội tìm cống hiến chứng tá đó trong việc rao giảng và dạy dỗ trong giáo lý cũng như trong các môi trường đào tạo và đại học. Hy vọng rằng sẽ mau đến lúc giáo hội có thể đem lại các lợi ích sứ mệnh của mình vào trong các lĩnh vực khác nhau của sự hiểu biết. Thí dụ điển hình là linh mục Velez Varela, nhà giáo dục bậc thầy và là người con ưu tú của thành phố La Habana này, mà lịch sử Cuba coi như người đầu tiên đã dạy cho dân biết suy tư và đã biến đổi xã hội. Cuba và thế giới cần có các thay đổi, nhưng sẽ chỉ có thay đổi nếu mỗi người có thể ở trong điều kiện tự hỏi về sự thật, về quyết định bước theo con đường của tình yêu, gieo phải hòa giải và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha xin mẹ Maria rất thánh cho mọi người trở thành chứng nhân của lòng bác ái, luôn đáp trả lại sự ác bằng sự thiện. Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha chào từ biệt các tín hữu, trở về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng và nghỉ ngơi trước khi ra phi trường lấy máy bay về Roma. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật những biến cố cuối cùng trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Cuba. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Mùa chay và cuộc chiến cam go chống lại ma quỷ. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến những cơn cám dỗ của ma quỷ. sống là một cuộc chiến đấu không ngừng. Với người tín hữu Kitô, cuộc sống ấy là một cuộc chiến một mất một còn với ma quỷ. Trong tình trạng chiến tranh, biết được những mục tiêu của kẻ thù là điều tối quan trọng. Mục tiêu đầu tiên của ma quỷ chính là Thiên Chúa. Ma quỷ luôn cưu mang một sự cừu hận tuyệt đối với Thiên Chúa. Chúng ta thấy được điều đó trong cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Trong cơn cám dỗ ấy, mục tiêu của ma quỷ là chia cách Chúa Giêsu với Chúa Cha bằng sự nghi ngờ, bằng thái độ bất tuân, bằng sự thỏa hiệp, bằng thái độ huênh hoang và tôn thờ ngẫu tượng. Qua cuộc tấn công vào Chúa Giêsu, ma quỷ nhắm thẳng vào Thiên Chúa. Mục tiêu thứ hai của ma quỷ là thế gian. Ma quỷ cương quyết hủy hoại thế giới của loài người, và phương pháp của nó thì vô số. Một số những phương pháp ấy được Thánh Gioan mô tả trong chương 6 của sách Khải Huyền. Trong những chương trước, Thánh Gioan cho thấy rằng chỉ có con chiên đấng đã bị sát tế, nhưng giờ đây đứng trước ngay Thiên Chúa, mới có quyền mở cuốn sách về định mệnh của nhân loại và tháo ấn niêm phong. Nói cách khác, chỉ trong ánh sáng của tình yêu tận hiến ấy mà lịch sử nhân loại mới có thể được hiểu một cách đúng đắn. Và khi Chúa Giêsu mở ấn, thì những điều khủng khiếp đã hiện lên. Trước hết là con ngựa trắng và người cưỡi ngựa mang cung. Đây có lẽ là hình ảnh của chủ thuyết quân phiệt mà chúng ta đã và đang chứng kiến trong suốt lịch sử nhân loại. Kế đó là con ngựa thứ hai. Con ngựa này đỏ như lửa. Người cưỡi nó nhận được quyền cất hòa bình khỏi mặt đất để cho loài người chém giết lẫn nhau. Hình ảnh thứ ba được nhắc đến trong chương 6 của sách Khải Huyền là những tàn phá về mặt sinh thái và xã hội. Tất cả mọi thức ăn đều trở nên quý hiếm. Tai họa thứ tư được nhắc đến là ôn dịch và thiếu dinh dưỡng. Tai họa thứ năm là cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Và cuối cùng những xáo trộn trên trời và những cuộc động đất cũng đủ để khiến con người phải khiếp sợ và trốn ẩn trong các hang động. Với hình ảnh này, phải chăng Thánh Gioan không muốn báo trước hiểm họa của chiến tranh nguyên tử? Những hình ảnh Khải Huyền được Thánh Gioan loan báo trên đây dường như chỉ ra hướng đi u ám của lịch sử. Bàn tay của ma quỷ ẩn hiện đâu đó. Nó tấn công vào thế giới đã được Thiên Chúa tạo dựng và tất cả những ai đang sống trong đó. Trong đoạn 9 câu 20, Thánh Gioan không còn che đậy nữa. Ngài nói rõ ra rằng những người còn lại, những người không bị các tai ương ấy giết, vẫn không chịu hối cải mà từ bỏ các sản phẩm tay chúng làm ra, vẫn cứ thờ lại ma quỷ và các tượng thần bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ, là những tượng ấy không thấy, không nghe và không đi được. Họ không chịu hối cải mà từ bỏ những tội giết người, phù phép, gian dâm, trộm cắp của họ. Quả thật, kẻ thù của nhân loại đang tìm đủ mọi cách để phá hủy thế giới đã được Thiên Chúa tạo dựng. Thù ghét Thiên Chúa, tìm cách hủy hoại thế giới, ma quỷ cũng nhắm một cách đặc biệt vào các tín hữu Kitô. Nó không cần phải mất công đối với những ai đang ở trong nanh vuốt của nó. Nhưng những ai đang thách thức nó và cương quyết kháng cự lại nó, ma quỷ không để yên. Chính vì thế mà hơn ai hết, các tín hữu Kitô là những người bị cám dỗ nhiều nhất. Ma quỷ ngày càng gia tăng các cơn cám dỗ nhắm vào các môn đệ của Chúa Kitô. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan mô tả tỉ mỉ hai cách thế được ma quỷ sử dụng để tấn công các tín hữu Kitô. Trước hết là hình ảnh của con rồng khát máu, tuyên chiến với dòng dõi của người phụ nữ, là những người tuân giữ giới răn của Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh của cô gái điếm, mặc áo đỏ tía và đỏ thẫm, trang sức toàn bằng vàng, đá quý và ngọc trai, tay cầm một chén vàng đầy những thứ ghê tởm và ô uế, tức là sự gian dâm của nó. Trên trán nó có viết một tên mang ý nghĩa huyền bí: Babylon vĩ đại, mẹ đẻ ra các gái điếm và các thứ ghê tởm trên trần gian. Tôi thấy người đàn bà ấy say máu dân thánh và máu các chứng nhân của Chúa Giêsu. Vừa tấn công vừa cám dỗ, đó là hai cách thế ma quỷ sử dụng cách đặc biệt vào mục tiêu là các tín hữu Kitô. Cám dỗ là chiến thuật chính của ma quỷ. Trong một thế giới mà thiện ác là hai điều để chọn lựa, và con người vốn có tự do để chọn lựa, cám dỗ là điều không thể tránh khỏi. Trong Kinh Thánh, từ được sử dụng để nói về cám dỗ có nghĩa là thử thách. Xét về phương diện luân lý, cám dỗ tự nó là điều vô thưởng, vô phạt. Khi Thiên Chúa cho phép chúng ta phải chịu những sức ép, Ngài muốn chúng ta phải vượt qua. Ngài muốn chúng ta phải vững mạnh hơn. Thiên Chúa không bao giờ cám dỗ chúng ta, bởi vì chính Ngài không bao giờ bị cám dỗ và cũng không bao giờ cám dỗ ai. Nhưng ma quỷ thì lại tạo sức ép trên chúng ta. Nó muốn chúng ta phải bị đè bẹp dưới những sức ép ấy, và càng ngày càng trở nên yếu nhược hơn. Thật ra cám dỗ cũng giống như một cuộc thao dược cơ bản trong quân đội. Người chỉ huy dùng sự thao dược để huấn luyện cho các binh sĩ của mình được kỷ luật và kiên cường hơn. Nhiều người nghĩ rằng họ phải trở nên yếu đuối hơn vì bị cám dỗ nhiều. Thật ra, cám dỗ không phải là tội. Tác giả của thư gửi giới đoàn Do Thái khẳng định rằng, chính Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ như chúng ta, nhưng Ngài không hề phạm tội. Vấn đề không phải là bị cám dỗ, mà chính là đầu hàng trước cám dỗ. Càng buông xuôi theo cám dỗ, con người càng khó chống trả lại cơn cám dỗ. Thánh Phêrô, người đã từng bị Chúa quở trách là ma quỷ và đã từng chối Thầy, đưa ra nhận xét trong lá thư thứ hai của Ngài như sau: đã thua ai thì phải làm nô lệ cho người ấy. Tư tưởng dẫn đến hành động dẫn đến thói quen dẫn đến sự hình thành cá tính, và cá tính dẫn đến định mệnh. Chính vì thế mà Tân Ước không ngừng kêu gọi chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Đây là lý do tại sao trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Một lần sa ngã là một lần khó đứng dậy, và một cơn cám dỗ được vượt qua cũng không hề có nghĩa là mọi sự sẽ trở nên dễ dàng trong lần tới. Trái lại, qua một cơn cám dỗ, chúng ta lại phải đương đầu với một cơn cám dỗ mạnh hơn mà thôi. Nhưng dĩ nhiên, càng lướt thắng được cám dỗ, chúng ta càng vững mạnh hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thời gian trôi lưu dấu nhớ thương xa vời, làm sao quên giây phút sánh vai trên đời. Ngợi ca Chúa nhân chân dối tin yêu trong ngần nguồn thương mến dạt vào cho thế nhân. Nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hà, đường dương thế gian khó biết bao xa xa. Chúa xưa kia phán nếu các con nghe lời Thầy, thành ra cuộc đời bên tâm theo ta đường này. Nhưng xin thương đói lên sức thèm đời nắng vai, không gian thời gian mang u hoài. Nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hà, đường dương thế
quý vị, các bạn thân mến. Trong tác phẩm Như tiếng chim ca, linh mục Anthony de Mello có viết câu chuyện năm tu sĩ như sau. Vị lama ở phương nam thỉnh cầu vị đại lama ở phương bắc phái một tu sĩ khôn ngoan và thánh thiện để huấn luyện tập sinh. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, vị đại lama đã phái đi năm tu sĩ thay vì một. Đối với những người muốn biết tại sao, Ngài đã nói một cách khó hiểu. Nếu chỉ có một tu sĩ đến được với vị Lama ở phương Nam, thì may mắn lắm rồi. Năm tu sĩ lên đường được vài ngày, một sứ giả chạy theo và nói, vị sư trụ trì làng xã chúng tôi vừa viên tịch, chúng tôi cần người thay thế. Làng đó ở vào một nơi cảnh trí ngoạn mục, và bỗng lọc vị sư trụ trì lại hậu. Một trong các tu sĩ cảm thấy ưu tư đối với vấn đề Phật sự cho dân làng, nên nói, tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không phục vụ những người này. Vì vậy, thầy đã tách ra khỏi đoàn. Vài ngày sau, họ tạm trú trong lâu đài của một vị vua có lòng hâm mộ một trong các vị tu sĩ, nên Ngài đã phán, khanh hãy ở lại đây với trẫm và làm phò mã, khi trẫm băng hà, khanh sẽ nối ngôi. Tu sĩ đó đã bị hấp dẫn bởi vẻ hào nhoáng của Ngài vàng, nên nói, có cách nào tốt hơn để ảnh hưởng dân nước này cho bằng lên ngôi hoàng đế? Tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không nhân cơ hội này để hoằng dương đạo Pháp. Thầy cũng tách ra khỏi đoàn. Một đêm kia, ở trong một vùng đồi núi, họ tới một chòi tranh lễ mà chỉ có mỗi một cô gái trẻ đẹp đón tiếp và cảm ơn trời Phật đã cho họ có mặt. Cha mẹ của cô vừa bị bọn cướp ở trên xuống giết chết. Còn lại một mình cô sống trong phập phòng lo sợ. Ngày hôm sau, Đến giờ chia tay, một vị tu sĩ tuyên bố, tôi sẽ ở lại đây, tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không có lòng trắc ẩn đối với cô gái này. Hai vị tu sĩ còn lại đã đến một làng Phật giáo và cảm thấy đau lòng khi khám phá ra rằng dân làng đã hoàn toàn bỏ đạo dưới ảnh hưởng của một thần học gia Ấn Độ. Vị tu sĩ nói, tôi mang nợ đối với những người này và đối với chính Đức Phật, nên tôi phải đem họ trở về với đạo Pháp. Cuối cùng, tu sĩ thứ năm đã đến được với vị Lạt Ma ở phương Nam. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện năm tu sĩ quả là mang một ý nghĩa rất sâu sắc, bởi lẽ nó phản ánh những tâm tư sâu kín trong cuộc chiến đấu nội tâm về sự chọn lựa của mỗi người trong chúng ta trên con đường bước theo Chúa và hội thánh của Người hay hành động theo ý riêng của mình. Mỗi vị tu sĩ đều nêu ra một lý do rất chính đáng, rất phù hợp để từ bỏ ý định đi phương Nam của mình, mặc dù đó là lý tưởng, là chọn lựa ban đầu của họ. Chọn lựa là một động thái mà chúng ta luôn phải thực hiện trong cuộc sống của mình. Và đôi khi, tính ưu việt không nằm trong bản chất của vấn đề được chọn lựa, nhưng lại tùy thuộc vào nhận thức, ý muốn của chính chủ thể thực hiện sự chọn lựa đó. Trong cuộc sống hiện đại, khi mà lợi ích cá nhân, xu hướng vị kỷ của con người được ẩn tàng dưới những chủ nghĩa, những trào lưu, những học thuyết, thì chúng sẽ trở thành nguồn trợ thủ đắc lực để con người vin vào đó mà từ chối các giá trị của tin mừng. Khi có những hành động đi ngược với lời dạy của Chúa, người ta cũng dựa vào một nền tảng luân lý nào đó để an tâm quyết định. Người ta cũng nhân danh hạnh phúc con người mà an nhiên giết người khi ủng hộ phong trào nạp phá thai. Người ta cũng đề cao sự tôn trọng tự do của con người, tôn vinh chủ nghĩa cá nhân để biện minh cho lối sống hưởng thụ, tùy tiện và thác loạn. Lương tâm cá nhân tự xác định tốt, xấu một cách độc lập, rồi tự quyết định cách hành xử cho phù hợp, không cần dựa trên những giá trị luân lý trường cửu. Cũng vì thế mà Hitler đã nhân danh cho việc tiêu trừ những người thuộc cấp hạ đẳng, cản trở sự tiến hóa của con người, để tước đi một cách oan uổng quyền sống của 6 triệu sinh mạng. Trong cuộc sống người Kitô hữu, cha Anthony de Melo cũng đã chia sẻ, nhiều lần tôi đã tách riêng ra vì những lý do chính đáng nhất trên đời, nào là để cải tổ phụng vụ, để thay đổi cơ cấu của giáo hội, để cập nhật hóa việc nghiên cứu kinh thánh và để thích nghi hóa khoa thần học. Sinh hoạt đạo giáo là cách thoát ly khỏi Chúa được tôi ưa thích nhất. Nếu việc góp ý để canh tân, sửa đổi đường lối của giáo hội được thực hiện trong tinh thần xây dựng và trong ý hướng tích cực, thì đó luôn là điều tốt. Vì đó là điều cần thiết để một cộng đồng, một tập thể được phát triển. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy, phê bình những mặt còn hạn chế và dùng nó như một cái cớ, một sự chống đối, không chấp nhận, thì đó chỉ là một lý do để biện minh cho sự quay lưng bất cộng tác của chúng ta đối với hội thánh mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa và hội thánh đã kêu mời chúng con sám hối ăn năn và quay về đường ngay mẹo chính trong mùa chay thánh này. Xin Thánh Thần Chúa luôn soi rọi và gìn giữ, để chúng con luôn sáng suốt nhận ra những ngụy tạo, những ảo ảnh của những cám dỗ và quyến rũ của thế gian ngăn cản bước chân, làm chúng con rời xa dần vòng tay yêu thương của Chúa đang dang rộng chờ đón chúng con trở về. Amen.
lạy Chúa xin tha thứ những phút giây con dại khờ, yêu đuối lạc loài tim mê say trong tội nhớ, đam mê vui thú ngó tôi hồn lạc bơ vơ, phương trong đời mắt tâm mây mờ, nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hà. Đường dương thế gian khó biết bao xót xa, dù mỗi đây thanh đường tiếng ca kinh im buồn, lòng con vẫn mơ về quê tình thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.